đau đến độ mà đứng cũng chịu không nổi nữa, mà nằm cũng đau, đứng cũng đau, ngồi cũng đau, chỉ có nằm bên tay phải là không đau, còn nằm bên tay trái cũng đau, và đau cực kỳ, nói không được, thở mạnh không được. Rồi thì tôi không chịu đi bác sĩ, bởi vì tôi thì sợ bác sĩ từ bé chí lớn, và tôi nghĩ là thà không thể tu thà chết ở chùa, chứ tôi không thích chết ở bệnh viện. Cho nên tôi cứ một là hết nhân duyên thì chết, mà hai mà chưa hết nhân duyên chắc chắn phải khỏi. Tôi thường lý luận như vậy, và tôi cứ nằm ì đó mà tôi chịu chậm. Thế rồi mấy người Phật tử họ thấy tôi nặng quá, họ mới vời bác sĩ đến tận chùa. Và khi bác sĩ tới tận chùa thì tôi vì sợ sao không thể không cho ông ta khám. Và khi ông ta khám phổi tôi xong, ông ta không nói với tôi, nhưng mà ông ta ra ông ta nói với một đứa cháu của ông ta cũng là Phật tử ở chùa. Ông bác sĩ đã bảo là mày nói với thầy mày nếu vô bệnh viện thì ông có thể chết trong một tháng, tại vì phổi có nước. Và cái cô Phật tử cái sợ quá thì vô mới thưa với tôi như vậy. Thì tôi bảo nếu mà chết thì chết ở chùa. Đấy. Cô ta phải chạy về thưa với bà mẹ thân sinh của tôi, và bà cụ thân sinh của tôi mới phải chạy lên chùa nài nỉ tôi đi bệnh viện. Và vì mẹ tôi yêu cầu mà tôi phải đi. Thế tôi đi lên cái bệnh viện Trực Thịnh, và cái bà giám đốc của cái cơ quan ngoại trần của bệnh viện Lao Hồng Bàng ở Sài Gòn, bác của tôi, bác là cán bộ mà, bác của tôi bảo tại sao anh để cái phổi anh tới mức này anh mới chịu vào đấy khám. Tôi bảo tôi mới đau có 4 ngày, và 4 ngày cái phổi anh như vậy nó thì 1 tuần là hết chữa. Cái phổi tôi bác bảo chỉ còn lại như một cái trái tim bông, nó teo lại, tại vì nó bị cắt phổi, rồi cái hơi nó ào ra, cái phổi nó co lại, bây giờ phải hút cái hơi mà không biết xem nó có cái nước không. Rồi em đi chích thì chích đau lắm, chích không có thuốc mê, không có thuốc tê, không có gì hết, cái quay tim nó to như thế này. Rồi bảo tôi nằm lên trên một cái bàn gỗ, rồi đâm một cái xuống thịt đã đau rồi, mà khi xuống phổi đó thì muốn chết. Một khi xuống phổi thì người tôi nó tự động rứt lên một cái. Thì cái ông bác sĩ đó ông hiểu là chắc chính phổi, là ông bác sĩ nhà nghề, thì ông đẩy tôi ngồi lên. Rồi thì hút thì ống ghé tai tôi, vẫn nói khi nào thì chịu không được thì thầy bảo nhá. Thì tôi thấy tôi chịu hết nổi rồi, nhưng mà miệng tôi nói không được, bởi vì mình với hít cái hơi vô thì cái hơi đó nó bị hút ra khỏi cái máy rồi, cho nên tôi đâu có hơi ra ở mũi lỗ mũi để tôi nói. Mà tôi nói không được, tôi thấy nổ đom đóm, mắt tôi nó nổ đom đóm, mà nó khó chịu cơ hội muốn chết. Tôi thấy tử thần hiện hiện rồi. Bây giờ tôi mới thấy rằng là tôi thấy tôi chịu không nổi, thì ông bác sĩ ông vừa rút ra, chứ nên có lẽ trễ cỡ mà vài phút nữa, vài giây chứ không phải vài phút. Ông nói chỉ 2 phút thôi mà tôi thấy muốn chết. Và bây giờ tôi nghĩ tôi bảo kinh khủng. Khi mà rút cái kim ra đó, người chúng toát mồ hôi mà ông để nó nằm xuống, thì tôi nghĩ trong đầu tôi khởi cái niệm kinh khủng. 2 năm sung sướng không bỏ lại với 2 phút đau khổ. 2 phút đau khổ này kinh khủng quá trời. Mà 2 năm sung sướng liệu có bỏ lại nổi như vậy không? Cho nên tự nhiên tôi phát tâm kinh sợ. Và tôi nghĩ tôi điệu này về chùa chắc phải tu cắt. Rồi thì tôi nằm ở bệnh viện đó một thời gian, khi mà tôi được xuất viện trở về phòng, mở chìa khóa phòng mà tôi vào, tôi cũng còn mệt yếu lắm thì tôi nằm dài với nó. Thì mấy đứa đệ tử tôi nhỏ nhỏ về, tôi lại dạy chúng nó chứ tàu và chứ tinh ứ đó, thì tụi nó mới lên nó quét dọn phòng cho tôi. Thì khi tôi vào tôi nằm thì sau mấy ngày tôi vắng mặt thì cái phòng nó cũng bụi bặm nhưng mà ít hơn. Thì tôi nằm tôi nhìn, thì tôi thấy mấy đứa nhỏ nó quét, nó lau, nó quét dưới gầm bàn, nó quét dưới gầm tủ, nó moi ra. Trời ơi, thôi mà màng nhện với bụi nó dơ đầy hết. Tôi lại giác ngộ thêm một điều, tôi nghĩ như vậy à, tôi nghĩ rằng là khi mình chưa quét á, mình thấy dơ ít ít à, mà cái lúc mình quét á, thì nó dơ kinh khủng. Thì cũng vậy, khi mình chưa tu á, thì mình thấy nghiệp lực hay cái gì nó sơ sơ à. Nhưng mà khi mà mình nỗ lực mình tu á, nghiệp nó đổ ra giống như mình quét nhà. Tại vì cái thời gian đó là cái thời gian mà tôi tụng kinh nhiều vô cùng. Tôi tụng hết kinh này, kinh kia, kinh Hoa Nghiêm qua đến kinh Kim Cương qua cho đến kinh tất cả những cái kinh nào có mắt tôi là tôi phát hiện là tôi tụng thôi. Và tôi tụng nhiều lắm thì tự nhiên tôi bị rách phổi. Và khi đó tôi nghĩ, tôi mới ngồi nằm tôi nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng là giống như là người quét nhà, người tu giống như quét nhà. Mình càng tu ấy, thì giống như mình moi mấy cái ác nghiệp ra. Thì khi mình không moi thì chớp, khi mình moi thì mình sẽ thấy nhiều vô số, cũng như là nó đổ ra được đó. Thì tôi lại thấy thêm một điều để mà tôi an tâm. Và tôi bảo nếu bây giờ giống như người quét nhà người đó mà vứt chổi bỏ chạy, tại vì thấy là càng quét thì càng dơ, vậy thôi đừng quét nữa, thì người đó nghĩ sai. Thế cũng vậy, khi mình càng tu mà sóng gió càng khởi lên thì mình càng phải tu hơn nữa. Chứ mình không thể than rằng là tại sao càng tu càng phiền não, càng tu càng đau khổ, càng tu càng lo âu. Thế nên vì vậy phải nỗ lực mà tu hơn nữa. Và khi tôi nghĩ như vậy thì tôi an tâm. Thế thì như vậy nhờ những cái bệnh tật hay là nhờ những cái tai nạn đó mà đôi khi tôi lại chiêm nghiệm ra được Phật pháp ở nơi đó, để mà tăng trưởng cái tín tâm cho tôi, tăng trưởng cái quyết chí cho tôi. Bởi vì tôi nhớ cái bài học đó, cái đau đó tôi nhớ hoài. Tôi nhớ cái đau 2 phút mà tôi chịu không nổi đó. Mà bây giờ tôi nghĩ rằng là cho tôi có sướng cách mấy đi mà sướng trong ngũ dục để rồi trả bao nhiêu quả báo, bởi vì rằng là tạo tác bao nhiêu nghiệp đó, gây hại và gây phiền não, gây đau khổ cho bao nhiêu người, thì tôi rất sợ. Hay tôi chỉ cắn lưỡi chúng một cái thôi, tôi đau muốn chết, mà vì vậy tôi sợ, tôi không dám ăn thịt. Và tôi cứ suy luận như vậy thôi. Thế thì chính vì như vậy mà tôi chỉ xin nhắc nhở rằng là hễ cứ chúng ta người Phật tử học Phật và cố gắng khi hiểu được một cái gì thì mình cố gắng phải thực hiện cái điều đó. Tôi hồi xưa học Phật thì khi nào cũng nghĩ tới một cái giáo lý nào cao siêu, cho nên tôi chỉ thích tìm tòi nghiên cứu những kinh điển thượng thừa. Nhưng mà càng tu thì tôi nghĩ rằng là bây giờ có giáo lý mà duyên khởi nào đó của các kinh điển cao cấp như Hoa Nghiêm hay là như Pháp Hoa hay là như Giải Tâm Mật đó. Hiện tại cũng chưa cần đến bằng rằng là mình cố gắng thực hiện một câu kinh, một câu kệ như Đức Phật nói đi. Đức Phật bảo chỉ cần thực hiện một câu kinh, một câu kệ nhẫn, thậm chí những bài kệ tứ cú cũng đủ phước đức vô song. Mà tôi thấy đúng như vậy. Thế là làm sao mà mình được sống hay là mình tu tập được đại khái như vậy, như Đức Phật nói, một câu kệ thôi. Sao tôi nghĩ một câu kệ đó tôi ghi trong lòng và tôi cố gắng thực hiện. Đại khái chẳng hạn như là cái bài kệ mà tôi thường nghĩ, mà tôi thường cố gắng tập tành đấy. Tương thay nếu được sống, không hận giữ hận thù. Thứ những người thù hận ta sống không hận thù. Tôi thấy gì cần mình làm được cái điều đó, mình cũng đủ hạnh phúc rồi. Hay là mình cố gắng nhắc nhở mình bằng những bài kệ mà Đức Phật nói, mình chỉ cần nhầm đi nhầm lại những bài kệ khi mà Đức Phật nhầm. Đức Phật từng nói đến cái vấn đề vô thường, những vấn đề tinh biến, những vấn đề vô thường như là vui gần chăn bò, đùa bò ra bãi cỏ cũng bệnh già và chết, đùa người cũng tử vong. Thế Đức Phật bảo làm sao cười thích thú khi đời mãi bị thiêu, sống trong cảnh tối tăm sao không tìm ánh sáng. Đức Phật bảo làm thế nào mà mình cứ mãi lo mà hưởng ngũ dục mà trong khi cái cuộc đời này mãi bị thiêu đốt bởi sinh lão bệnh Phật tử. Thân này của mình mỗi ngày mỗi già, mỗi mòn mỏi, mỗi gần một hơi thở ra, một hơi thở vô là gần cái sự chết. Chỉ cần một hơi thở ra mà không vào nữa là chết rồi. Không ai dám nói rằng là tôi còn sống được đến bao lâu. Sinh còn tối mất, cái chuyện đó nhăn nhãn trước mắt mình. Ở đây thì Đức Phật chỉ nhắc nhở mình như vậy. Và hay là Đức Phật nhắc nhở thêm cái sự tinh tiến của Đức Phật bằng là tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, kẻ trí như kiến mã, bỏ sâu lưng lại hèn. Người mà tinh tiến giữa cái đám buông lung phóng dật, người mà tỉnh thức giữa một cái đám u mê, cái người đó giống hệt như một con tuấn mã. Con tuấn mã nó bỏ xa một bầy ngựa hèn, chạy chậm chạp vào đằng sau. Thế thì chính vì lẽ khi mình học Phật thì mình chỉ cầu tìm rằng là chỉ một vấn đề thôi, mình thấu triệt rồi mình cũng nắm đấy mà học. Mà cái học quan trọng nhất là mình tập tu cho mình, tập học cho mình, tập tu cho mình, chứ đừng cần phải mình thì chỉ cần biết như vậy, còn bắt mọi người tu, còn riêng mình thì không tu. Và bắt mọi người tu theo cái biết của mình thôi, còn riêng mình thì không tu. Cái đó là một cái sự vô lợi ích. Mà chính mình tu cái hạn, còn thiên hạ có tu hay không tu tính sau. Còn chính mình thì xét mình là có thực hiện hay không thực hiện để chân chính hiểu Phật pháp. Rồi khi mình có thực hiện thì tự nhiên sự hiểu biết Phật pháp nó sẽ khai mở ra nhiều hơn nữa. Thế thì có lẽ là hôm nay là cái nhân duyên ban đầu của tôi đối với lại đồng bào Phật tử ở đây. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi tin mà tôi thích nhân duyên Phật giáo. Khi đã có nhân duyên với nhau rồi thì chắc chắn là phải có sự hội ngộ. Cho nên chúng ta ở đây có nhân duyên hôm nay mới được hội ngộ với nhau. Nếu không có nhân duyên chắc chắn thì đi do này thì đi do họ, chúng ta sẽ không có mặt ở đây để mà gặp gỡ nhau. Và khi có nhân duyên thì tự nhiên không một lý do nào cản được bước chân của mình hết, và mình đến được nơi này. Vậy thì khi một khi mình gieo được cái nhân duyên với Phật pháp thì sẽ không một ác pháp nào cản được mình bước đến với Phật pháp, con đường của sự an lạc và giải thoát. Vì như vậy chúng ta cần nỗ lực tăng trưởng cái nhân duyên, mà nhân duyên đạo với nhau hơn là một cái nhân duyên tình cảm. Tức là sai phái hay là bằng hữu không thôi, mà làm cái nhân viên của đạo, của sự sách tiến nhau trên con đường đạo. Mà hết có cái nhân duyên như vậy thì mình thấy rõ ràng là hôm nay đây bất cứ một trường ngại nào xảy ra mình cũng có thể đến được đây. Mà suy luận như vậy mình biết rằng nếu mình có nhân duyên với đạo, không có trường ngại nào cản ngăn mình tiến đến con đường của giải thoát. Và vì như vậy luôn luôn cầu mong là mình có nhân duyên với lại Phật pháp, nhân duyên với Đức Phật. Và tôi mong rằng cái nhân duyên này nó lại sẽ tiếp diễn trong tương lai gần. Và lời cuối xin cầu nguyện hồng ân của chư Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ cho toàn thể, ít nhất là chư tăng tại chùa Việt Nam, sau đó là toàn thể Phật tử của ngôi chùa này, còn những thân bằng quyến thuộc luôn luôn được thân tâm an lạc và có thăng duyên với Phật pháp. Và xin hồi hướng công đức có được của ngày hôm nay đến cho cửu hiền Phật tổ cha mẹ đã qua vãng trong bảy đời của chúng ta đều được siêu sinh lạc quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ khi trận kết của lễ buổi sự phạm hôm nay, chúng tôi xin mời bà Kiều Lan, đại diện Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam và bà Lời cùng thượng tọa. Chúng con xin mời chị.
Cùng với chúng tôi chắp tay niệm hồi hướng.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô